Giảng giải 38 Pháp Hạnh Phúc, tác giả Pháp Sư Maha Thông Kham. Chương 9, Kệ Ngôn 9. Hạnh Phúc thứ 31. Tapa, cố gắng đoạn tuyệt điều ác. Tapa, tiếng này đã nói nhiều trong các đoạn trước, có nghĩa là thiêu đốt, nóng hoặc là lửa. Tôi xin nhắc lại rằng, tiếng Tapa là tiếng đã có trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, là một tiếng cổ của đạo Bà La Môn thường dùng. Về sau, Đức Thế Tôn truyền bá giáo Pháp lại dùng tiếng Tapa, mà theo ý nghĩa khác hơn, để chỉ sự hành động khác hơn xa. Vì vậy, tôi tưởng nên giải rõ thế nào là Bà La Môn giáo, thế nào là Phật giáo. Bà La Môn giáo là một tôn giáo có lẫn với giáo pháp cổ truyền của người trong cõi Diêm Phù. Bà La Môn giáo thịnh hành về miền Bắc cõi Diêm Phù là từ sông Ganga và Varanasi lên miền Bắc. Bà La Môn giáo thuộc về Đa Thần giáo. Bà La Môn giáo tin rằng thế gian mà chúng sanh có đây là do nơi Phạm Thiên tạo ra, và phải đặt dưới quyền điều khiển của Phạm Thiên. Tín đồ muốn cho Phạm Thiên sửa đổi định mạng của mình, thì phải có phương pháp cúng dường và cầu khẩn, do các thầy Bà La Môn chủ trương cầu với Phạm Thiên. Sau này có Phật giáo, truyền bá rất nhanh và rất mạnh trong dân chúng. Số tín đồ theo Phật giáo càng ngày càng nhiều không kể xiết. Bà La Môn giáo đổi lại là Hindu. Hindu giáo trộm lấy Phật ngôn đem về dạy tín đồ của mình. Tín đồ Phật giáo là một số của Bà La Môn giáo. Vì vậy, nên khi cần giảng giải giáo pháp, Đức Phật lại dùng ngay tiếng của Bà La Môn để dạy. Một là tiện cho người thời ấy hiểu, hai là chỉ cho thấy sự khác biệt của triết lý hai tôn giáo. Như tiếng Yana, Hindu giáo dạy ý là giết thú để cúng dường cho Phạm Thiên. Nhưng trái lại, Phật giáo dùng tiếng Yana với nghĩa là bố thí. Tiếng Brahma, Phạm Thiên, trong Hindu giáo là vị chúa tể tạo ra vũ trụ và chúng sanh. Nhưng theo Phật giáo là cha mẹ. Tiếng Brahma trong Hindu giáo chỉ là người hiểu thông kinh luật của Hindu, nhưng trong Phật giáo là người diệt trừ phiền não. Còn rất nhiều tiếng như thế, nhưng xin miễn giải. Nhờ Đức Thế Tôn đem những tiếng ấy lại dùng và chỉ cho thấy ý nghĩa khác nhau, nên rất nhiều người trí thức ở Bà La Môn giáo nhận thấy lẽ phải, nên trở theo giáo pháp của Đức Phật. Hindu giáo dạy hành Tapa rằng, đợi đến đúng ngọ, hành giả ngồi giữa trời, rồi đốt lửa xung quanh mình. Mới lần đầu, thì lửa để xa hành giả độ chừng một sải tay. Sau càng ngày càng đem lại gần. Hành giả học tham thiền thế nào, đạt đến một mức độ không còn thấy cảm xúc với sự nóng. Hành Tapa như vậy, Bà La Môn giáo gọi là đốt phiền não. Theo lịch sử Phật giáo, thì Đức Từ Phụ của chúng ta khi chưa đắc đạo, nghĩa là trong vòng 6 năm khổ hạnh, Ngài cũng thực hành Tapa theo thể thức của Bà La Môn giáo. Sau này, Ngài mới thấy chánh đạo. Sau khi thành đạo được 9 tháng, Ngài thuyết câu này tại Dương Xá Thành. Sự tinh tấn, nhẫn nại là pháp cao quý nhất của Tapa. Trong câu này, Đức Phật dùng tiếng Tapa theo Phật giáo, chỉ pháp nhẫn nại, chứ không theo quan niệm của Bà La Môn là hơ hay thiêu phiền não. Muốn giải rõ Tapa, tôi xin chia ra làm hai phần, định nghĩa tiếng Tapa và cách hành Tapa. Tapa có nghĩa là làm cho nóng, như nấu nước uống. Phạn ngữ là Udakam Tabati, có nghĩa là nóng lòng. Pakka Tayati Dukaram, là sự hành động tội lỗi, nóng lòng ăn năn về sau. Ta có thể định nghĩa tiếng Tapa là hơ, nướng, nấu, nung, thiêu đốt. Theo Phật Pháp, Tapa ngụ ý chỉ sự làm cho nóng, nhưng làm cho nóng những phiền não trong tâm ta, vì những phiền não ấy thường nhiễu nhương tâm ta, không để tâm ta yên tịnh, nên ta phải đốt nó. Sự nhẫn nại là một pháp Tapa. Có câu Phật ngôn dạy, nhẫn nại là Tapa của người hành tinh tấn. Giới là một pháp Tapa. Trong Túc Sanh truyện Somasaka có nói rằng, ta sẽ dứt bỏ những trần dục bằng Tapa, ý nói sự trì giới không cho phạm. Bát quan trai giới là Tapa, vì bát quan trai giới là pháp ngăn ngừa không cho ác pháp sanh trong tâm, và đánh đuổi ác pháp ấy ra khỏi tâm. Có ba pháp quan trọng. Thứ nhất, dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm. Thứ hai, tinh tấn. Thứ ba, sự thu thúc lục căn. Thứ nhất, dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm. Bất cứ trường hợp nào, đời hay đạo, ta cũng cần phải có trí nhớ và trí tuệ để quan sát những chuyện làm càn và làm bướng. Trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm là một pháp Tapa, có thể diệt trừ được các ác pháp trong tâm và ngăn ngừa không cho các phiền não bên ngoài xâm nhập vào. Đức Thế Tôn biết tâm chúng sinh hằng chạy theo trần, nên làm nô lệ cho phiền não. Vì vậy, Ngài dạy phải dùng trí nhớ và trí tuệ để quan sát tâm. Em của Đại Đức Xá Lợi Phất là người có đủ trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm, nên giải thoát được. Khi xuất gia, Đại Đức Xá Lợi Phất còn có một người em trai và một cô em gái ở nhà. Mẹ Ngài là người tà kiến, không tin theo Phật giáo, nên Ngài mới yêu cầu chư Tăng, khi nào thấy em trai Ngài có xin xuất gia, thì cứ tự tiện cho, không cần có sự ưng thuận của mẹ Ngài. Bà mẹ thấy con trai trưởng của bà là Đức Xá Lợi Phất xuất gia, bà sợ con trai út cũng xuất gia theo anh, nên bà lo cưới vợ cho con. Ngày rước dâu, theo phong tục người thời ấy, thì phải chọn một người rất già, mà còn đủ vợ chồng, đến xối nước trên tay của cặp tân hôn. Trong họ chọn được bà ngoại của cô dâu là người có đủ điều kiện. Khi làm lễ, bà ngoại vợ đến nắm tay cặp tân hôn, rồi xối nước và nói rằng, bà cầu chúc cho hai cháu được như bà hôm nay. Ý nói rằng, bà cầu xin hai cháu ăn ở với nhau, cho đến răng long tóc bạc như bà đây vậy. Em của Đức Xá Lợi Phất nhìn vợ thì thật là đẹp. Khi xoay qua, trông thấy bà ngoại vợ già, miệng mớm, da nhăn tóc bạc, coi thật xấu. Ông mới thầm nghĩ rằng, bà ngoại vợ ta khi còn trẻ cũng đẹp như vợ ta hôm nay. Sắc đẹp ấy không còn nữa, phải chịu số phận như thế, vậy sắc đẹp đâu còn tồn tại mãi được. Trên đời này không có chi trường tồn bền vững. Khi mà sắc đẹp của vợ ta phai lợt với thời gian, thì còn gì là thú vị nữa? Thảo nào mà anh của ta đi tìm đường giải thoát? Suy nghĩ đến đó, chàng phát tâm chán mùi tục lụy, ý chàng muốn xuất gia theo gương của anh. Chàng mới nghĩ ra được một kế. Trên đường đi rước dâu, chàng giả bộ đau bụng, cứ đòi xuống đi sông mãi. Nhiều lần như vậy, bà mẹ tưởng con mình bị kiết lỵ, nên không để ý, để cho chàng tự do và cho xe rước dâu về trước, để chàng đi sau. Dịp may đã đến, chàng bèn thẳng vào chùa ở gần, xin chư Tăng cho xuất gia. Chư Tăng hỏi, ngươi có được phép của cha mẹ cho xuất gia chăng? Bạch Đại Đức, không. Chư Tăng không dám cho xuất gia, vì Đức Thế Tôn cấm không cho người xuất gia, trong khi cha mẹ không cho phép. Khi đã hết sức yêu cầu mà Chư Tăng không bằng lòng cho xuất gia, chàng mới la to rằng, "Vớ người ta, ăn cướp đồ của tôi." Chư Tăng lấy làm lạ hỏi, "Gã kia, ngươi đã điên rồi chăng? Tại sao ở giữa tăng chúng mà ngươi lại la lên như thế? Ai cướp của ngươi?" Bạch Chư Tăng, trong dòng sanh tử luân hồi, đệ tử đã bị ma dương cướp lấy dương lành của đệ tử rất nhiều rồi. Và hơn nữa, tử thần đã lấy sanh mạng của đệ tử cũng nhiều rồi. Và rồi đây, tử thần sẽ cướp lấy sanh mạng này đi, thì làm sao gặp được chân lý của Phật? Chư Tăng nghe nói có lý mới hỏi, "Ngươi là con của ai?" Bạch Chư Đại Đức, đệ tử là em của Ngài Xá Lợi Phất. Chư Tăng mới sực nhớ đến lời của Ngài Xá Lợi Phất, nên cho phép người em của Ngài xuất gia. Rồi về sau, em Ngài Xá Lợi Phất đắc quả A-La-Hán. Nhắc lại tích này để quý vị thấy rằng, trong lúc đám cưới, Ngài đã trông thấy sự thay đổi của thân này, dùng trí tuệ quan sát thấy vô thường, khổ não và vô ngã, bỏ sự nghiệp giàu sang và vợ đẹp mà xin đi xuất gia, nhờ vậy mà đắc được quả A-La-Hán. Trí nhớ và trí tuệ có quả báo cao thượng vô cùng vô tận như thế, vậy ta nên áp dụng trí tuệ trong mỗi trường hợp, dù trong chuyện rất nhỏ. Có vậy, ta mới tránh khỏi tai nạn và tội lỗi, mà đó cũng là nguyên nhân làm cho ta đắc đạo quả. Thứ hai, tinh tấn. Trong bộ kinh Anguttara Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy rằng, sự cố gắng tiêu trừ tất cả sự lười biếng gọi là tapa. Vì nhờ sự cố gắng ấy mới tiêu trừ sự lười biếng và đắc được minh sát tuệ, đạo quả và niết bàn. Người đời cũng vì lười biếng mà không tu hành tinh tấn. Ta nên nhớ, việc gì ta làm chưa xong là món nợ chưa trả hết. Trong bộ kinh ấy, Đức Thế Tôn dạy thêm rằng, không bao giờ Như Lai giải đãi, vì Như Lai nghĩ rằng, mặc dù máu, thịt của ta khô đi, chỉ còn da, gân và xương, ta cũng chẳng màng, nếu ta chưa được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng sự tinh tấn. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai đắc được tuệ giác vì sự không dễ vui. Pháp an vui tuyệt đối là sự giải thoát khỏi luân hồi. Như Lai đắc bằng sự không dễ vui. Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên gắng tinh tấn, đừng thối chuyển. Nên cố phát nguyện rằng, máu thịt của ta có khô cũng chẳng màng. Bao giờ ta không đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn của người nam, thì ta không thối chuyển. Này các thầy tỳ khưu, trong thời gian không lâu, các thầy sẽ đắc quả an vui tuyệt đối, sẽ đến nơi cùng tột của phạm hạnh. Vì lẽ ấy, các thầy nên học nằm lòng rằng, chúng ta là người có sự cố tinh tấn, không giải đãi, ta phát nguyện rằng, dù máu thịt của ta có khô cũng chẳng màng, bao giờ ta không đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn của người nam, thì ta không thối chuyển. Chú giải bài kinh Caturanga Viriya giải thích. Đức Thế Tôn dạy câu này ngụ ý rằng, khi Như Lai chưa đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai cố hành theo pháp tinh tấn, không hề thối chuyển, dù thân này có tiều tụy, còn da bọc xương, mà không đắc đạo quả, cũng không bỏ sự tinh tấn diệt trừ phiền não. Nhờ vậy mà dưới cội cây bồ đề, Như Lai thắng ma dương, diệt tận gốc phiền não. Vậy chúng ta không nên thối chí ngã lòng, nên cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng, như thầy tỳ khưu trẻ trong sự tích sau đây. Có một thầy tỳ khưu trẻ tuổi, học thiền định ngay với Đức Thế Tôn. Ông vào rừng, cố hết sức tham thiền 3 tháng, không hề dám giải đãi, nhưng không có kết quả chi cả. Ông mới nghĩ đến lời của Đức Thế Tôn dạy, và cho rằng mình là một trong 4 hạng người không thể đắc quả trong kiếp này. Vậy thì ở rừng rất là vô ích, nên ông trở về chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Từ Phụ và nghe pháp ở chùa Kỳ Viên. Có nhiều vị tỳ khưu biết thầy tỳ khưu trẻ tuổi ấy chán nản sự hành đạo, nên mới vào gặp Phật và bạch chuyện ấy. Đức Thế Tôn mới dạy tỳ khưu trẻ tuổi ấy rằng: Thầy tỳ khưu, thầy là người xuất gia theo giáo lý của Như Lai, đó là con đường giải thoát. Sao ngươi không làm cho kẻ khác biết, ngươi là người biết tri túc, ít tham vọng, người thanh tịnh, là vị tỳ khưu có nhiều tinh tấn? Kiếp trước, rất nhiều người nhờ sự cương quyết tinh tấn của một mình ngươi mà được uống nước trong khi ở giữa bãi sa mạc. Tại sao bây giờ ngươi lại thối chuyển, bỏ tinh tấn? Khi ấy có nhiều vị tỳ khưu muốn hiểu rõ chuyện quá khứ, nên cầu xin Đức Thế Tôn thuyết túc sanh chuyện ấy cho nghe. Lúc quá khứ, có một đoàn người đi buôn bằng xe, có 500 cỗ xe đi bán tại xứ Varanasi, phải đi qua một bãi sa mạc 60 do tuần. Vì vậy nên những người đi qua bãi sa mạc phải chuẩn bị đủ nước, gạo, cỏ, vân vân cho đủ dùng. Họ đi ngang qua sa mạc chỉ đi ban đêm, nên người dẫn đường hay mỏi mệt. Khi đoàn xe ấy đi được 59 do tuần, người hướng đạo dạy phải bỏ bớt đồ cần thiết để nhẹ xe, cho đỡ khổ bò. Vì đi đường nhiều đêm, người hướng đạo mỏi mệt ngủ quên, xe lại đi về chỗ cũ. Khi xem sao mới biết là đi lạc. Tình thế không còn cứu vãn được nữa, nên đành ngừng xe nghỉ. Vật tối cần cho người đi trong sa mạc là nước uống, mà lúc đó đoàn đã hết nước rồi. Người hướng đạo mới lo đi tìm nước, đi cả ngày mới thấy có nơi nọ có cỏ mọc được, mới nghĩ rằng thế nào ở dưới chỗ đó cũng có nước, nên cỏ mới mọc được, liền gọi đoàn người đến đào. Khi đào chỗ ấy sâu đến 60 hắc tai mà không có nước, ai ai cũng ngã lòng. Người hướng đạo xem thấy phía dưới có một tảng đá to, y kê tai, nghe có tiếng nước chảy, y mới gọi người phụ của y đến bảo rằng: Này con, một khi mà ta bỏ sự trì chí, thì cả đoàn đều chết khác. Vậy con lấy khúc sắt này, xuống đập cho bể tảng đá ấy, tức thì có nước. Người phu ấy vâng lời, xuống đập bể tảng đá, tức thì thấy có một môi nước to bằng thân cây thốt nốt, nhờ đó mà cả đoàn khỏi bị chết khát. Khi nhắc tích này xong, Đức Thế Tôn thuyết rằng: Những người không nản chí đào giếng giữa sa mạc, cũng như các bậc trí thức kiên chí, không lười biếng, không dễ vui, sẽ được sự tĩnh lặng. Đức Thế Tôn thuyết thêm pháp tứ đế. Vị tỳ khưu ấy quán niệm về minh sát tuệ, đắc quả A-la-hán. Đức Phật mới dạy rằng, người hướng đạo ấy là Như Lai, còn người đập tảng đá ấy chính là thầy tỳ khưu trẻ tuổi. Tapa là sự tinh tấn đem lại hạnh phúc, như đã trình bày ở trên. Thứ ba, thu thúc lục căn. Chú giải bộ kinh Mangala Sutta có dạy rằng, thu thúc lục căn gọi là tapa, vì tapa là pháp thiêu hủy các ác pháp như tham lam, sân hận, si mê. Hơn nữa, tapa có nghĩa tổng quát là ngăn ngừa, tiêu trừ các ác pháp. Sự để trí nhớ không cho tâm phóng túng theo cảnh trần gọi là thu thúc, vì thu thúc có nghĩa là chặn đứng, không cho lục căn tiếp xúc với lục trần. Biết chặn đứng, không cho lục căn tiếp xúc với lục trần, gọi là thiêu hủy các pháp ác. Đức Thế Tôn biết, khi lục căn không thu thúc, bị trần cảnh xâm chiếm, thì phiền não phát sanh, thì đạo hạnh phải bị hư hoại, như sự tích vị đạo sĩ sau đây. Thời quá khứ, có một vị đạo sĩ tên Lomasa Kassapa, là tiền thân của Đức Phật. Ngài hành đạo tại rừng tuyết lãnh. Vì sự hành tapa của Ngài rất là tinh tấn, nên sức nóng xông lên đến Đức Đế Thích. Đức Đế Thích thấy làm lạ, không biết vì nguyên nhân nào. Ngài xem lại mới biết rằng có vị đạo sĩ hành tapa. Ngài mới nghĩ phương pháp để chặn đứng sự hành tapa của vị đạo sĩ ấy. Đêm khuya lại, Ngài mới hiện đến long sàng của Đức Vua, phát hào quang sáng rực, và gọi Đức Vua bảo rằng: Đại Vương hãy tỉnh dậy, trẫm đây là Đế Thích, đánh mắt cho Đại Vương biết rằng, nếu Đại Vương muốn là chúa tể cả cõi Diêm Phù này, thì hãy giao công chúa cho vị quốc sư Sayaha, bảo đem đến rừng tuyết lạnh, cám dỗ cho được ông đạo sĩ tên Lomasa Kassapa. Rồi Đại Vương nhờ đạo sĩ ấy giết thú tế thần lửa. Nhờ quả ấy, Đại Vương sẽ không già, không đau và không chết cũng như Thiên Vương Đế Thích và làm chúa cõi Diêm Phù Đề. Sáng ngày lâm triều, Đức Vua thực hành theo lời của Đế Thích. Vị quốc sư đem công chúa Kanda Devi đến trêu ghẹo đạo sĩ. Vì không thu thúc nên vị đạo sĩ bị sắc đẹp của công chúa làm lung lạc, bằng lòng theo quốc sư về thành làm lễ tế thần lửa. Người trong xứ tụ đến xem rất đông. Dân chúng thấy vị đạo sĩ, mình còn mặc đồ đạo sĩ mà đi sát sanh, nên những người ấy mới la lên rằng: Ông đạo sĩ, ông làm chuyện không hợp lẽ đạo. Rồi họ mới nói câu kệ: Mặt trăng có sức mạnh, làm cho sáng bầu trời ban đêm. Mặt trời có sức mạnh, Sa Môn và Bà La Môn cũng có sức mạnh là nhẫn nại. Nhưng chỉ có hàng phụ nữ có sức mạnh hơn tất cả các sức mạnh khác. Vì công chúa Kanda Devi cám dỗ được vị đạo sĩ Lomasa Kassapa là người đắc được pháp Tapa, phải về làm lễ tế thần lửa. Ý câu này nói rằng, những sức mạnh nào trên thế gian này cũng không bằng sức mạnh của phụ nữ. Các bậc xuất gia hành Tapa đến đổi làm cho Thiên Vương Đế Thích nóng nảy, mà vẫn còn bị cám dỗ vì sắc đẹp. Vì vậy, các bậc trí thức nên biết rằng, chỉ có sắc đẹp của phụ nữ là mạnh nhất. Trong lúc người ta la như thế, vị đạo sĩ ấy đưa cây đao lên toan chặt đầu tượng để tế thần. Trước cái chết, tượng kinh sợ rống lên. Kế đó, những loại thú khác cũng rống la vang rền. Vị đạo sĩ nghe tiếng la rống của thú và tiếng than khóc của người, làm cho ông có thoạt nghĩ: Chúng sanh đều kinh sợ chết, mà tự ta giết hàng bao nhiêu người để đổi lấy hạnh phúc của dục tình một mình ta, thật là đáng thẹn với các bậc trí thức. Ông lại tự dạy lấy mình rằng, việc làm của ngươi thật là đê tiện. Ông liền bỏ dao xuống, rồi ông niệm lại đề mục của ông, như khi còn ở trong rừng. Ông đắc tứ thiền lại như trước. Ông liền bay lên hư không, dạy nhà vua hãy bỏ sự cúng dường không hợp theo lẽ đạo, và nên phóng sanh. Nhà vua trông thấy sự phi thường như thế, liền dâng lời hành theo lời răn dạy của vị đạo sĩ. Tích này chỉ cho ta thấy rằng, nếu vị đạo sĩ ấy thu thúc lục căn, không nhìn sắc đẹp của công chúa, thì không phải chịu chỉ trích của dân chúng và sự hối hận. Vì vậy, trong bộ chú giải Tapava Sutta có dạy, người tu hành phải biết thu thúc lục căn và có trí nhớ, quan sát tâm trong mọi trường hợp. Một khi thiếu trí nhớ, không thu thúc lục căn, thì thật là khó sửa trị. Điều này có thể ví như nhà vua muốn cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, thì một mặt tra xét kẻ bất lương cho nghiêm ngặt, còn một mặt thì phải tuần phòng và phải đóng cửa thành, không cho kẻ bất lương xâm nhập. Tapa có nhiều pháp khác nhau. Theo đây tôi xin kể những pháp có tên là Tapa. Thứ nhất, nhẫn nại. Thứ nhì, trì giới. Ngũ giới, bát quan trai, tứ thanh tịnh giới, vân vân. Thứ ba, học thông kinh luật của Đức Thế Tôn dạy. Thứ tư, hành hạnh đầu đà. Thứ năm, hành thiền định. Thứ sáu, hành minh sát tuệ. Thứ bảy, thu thúc lục căn. Thứ tám, hành hạnh tinh tấn. Hành tapa được hạnh phúc là, thứ nhất là đại phước, thứ nhì là người không dễ vui, thứ ba là người dân giữ hành theo Phật ngôn, thứ tư là người thông hiểu theo phương pháp hành đạo, thứ năm diệt bỏ được những điều xấu xa, thứ sáu không chung đụng với ác pháp, thứ bảy tự mình đi đến cõi trời, thứ tám người có chánh tư duy, thứ chín thường được hưởng quả an vui, thứ mười là người sẽ đắc đạo quả niết bàn. Hạnh phúc thứ 32, Brahmacharya, hành phạm hạnh. Hành phạm hạnh có nghĩa là hành theo pháp cao thượng, nghĩa là hành theo các pháp mà các bậc trí thức ngợi khen như giới, định, tuệ. Hành phạm hạnh nghĩa là hành theo pháp tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Người hành theo phạm hạnh là người muốn sanh về cõi phạm thiên, là ít nhất phải đắc sơ thiền. Hành theo phạm hạnh là sửa chữa mình trở nên người trong sạch, thân khẩu ý xa lìa các tội ác, mặc dù tội ấy rất nhỏ. Hành theo phạm hạnh là dân giữ theo lời Phật dạy, không dám dễ vui. Quý vị xem đến đây là hạnh phúc thứ 32, chắc quý vị nhận định rằng mỗi hạnh phúc là một pháp, mà người muốn được hạnh phúc, dân giữ, hành theo thì sẽ được hạnh phúc, chứ không có thần thánh nào ban bố cho hạnh phúc cả. Và chắc quý vị cũng thấy rằng, Phật giáo không phải là thần thánh quá, mà là con đường, muốn hạnh phúc phải noi theo con đường ấy. Vậy 38 pháp hạnh phúc là con đường đưa người đi tới nơi giải thoát, hạnh phúc đi tuần tự. Cho nên muốn giải thoát phải dân giữ hành theo từng hạnh phúc một. Chú giải kinh hạnh phúc có dạy các bậc trí thức là hành chánh kiến, hành theo hạnh cao thượng. Sự hành cao thượng ấy gọi là Brahmacharya, nghĩa là phạm hạnh, vì những hành động ấy không có lẫn lộn với ác pháp, nhưng trái lại làm cho lòng từ bi tăng trưởng. Trong bộ chú giải kinh hạnh phúc, Đại Đức Sirimangala có dạy phạm hạnh có 10 điều là: thứ nhất, bố thí; thứ hai, sự cố gắng giúp đỡ trong các việc phước thiện của người khác; thứ ba, thọ trì ngũ giới; thứ tư, niệm tứ vô lượng tâm; thứ năm, xa lánh sự dâm dục; thứ sáu, sự tri túc đối với vợ nhà, nghĩa là không ngoại tình; thứ bảy, sự tinh tấn; thứ tám, thọ bát quan trai giới; thứ chín, thánh đạo; thứ mười, lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Tôi xin giải rộng ra. Thứ nhất, bố thí là phạm hạnh. Trong Túc Sanh truyện có nói, tiền thân của Đức Thích Ca là một vị trí thức tên Vidura, là người có đức hạnh. Ngài được mời đến cõi Long Dương tên Varuna. Trông thấy sự cao sang của Long Dương, Ngài mới hỏi: Tâu Đại Dương, Ngài có nhiều oai lực, sức mạnh, hào quang chiếu rất sáng, vậy là nhờ quả của nghiệp chi? Cả hai người, Trẫm và Hoàng hậu, khi sanh làm người, đều là người có đức tin, làm chủ sự bố thí. Nhà của Trẫm ví như giếng nước, nghĩa là nơi hội họp của Bà La Môn và Sa Môn, Trẫm lo phụng sự đầy đủ. Khi ở trong cõi người, Trẫm hết lòng thành kính, bố thí những tràng hoa, vật thơm, vật hoa, đến chỗ ngủ, nhất là nệm chiếu, chỗ cư ngụ, y phục, cơm nước, thuốc men. sự bố thí là phạm hạnh của trẫm. Tất cả những gì trẫm được trong cõi này đều nhờ quả của phạm hạnh của trẫm đã tạo ra. Này thiện trí thức, đây là đền đài của trẫm. Theo câu của vị Long Dương nói trên đây, bố thí là một phạm hạnh. Bố thí là nguyên nhân phát khởi, làm cho ta có tác ý lành, có thể đem của cải ra cho người khác. Người muốn cho bố thí phước báo được hoàn toàn trong sạch, phải có đủ nguyên nhân. Trong Tam Tạng, bộ Anguttara Nikaya, Đức Thế Tôn dạy, khi Ngài ngụ tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp cô độc, gần thành Thất La Phiệt, có một bà tín nữ bố thí đúng theo sáu pháp đến chư Tăng. Trong ấy có Đại Đức Xá Lợi Phất và một kiền liên. Đức Thế Tôn trông thấy bằng tuệ nhãn, nên Ngài gọi các thầy tỳ khưu đến dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, cô tín nữ đang bố thí hợp với sáu chi đến chư Tăng, có Xá Lợi Phất và một kiền liên là tọa chủ. Vậy sáu chi ấy là gì? Là người thí chủ phải có ba chi, và người thọ thí phải có ba chi. Ba chi của thí chủ là: thí chủ phải có tâm trong sạch trước khi bố thí. Lúc đang bố thí, tâm cũng phải trong sạch. Khi cho xong, cũng làm cho tâm trong sạch. Ba chi của người thọ lãnh là: người thọ lãnh hết tham ái, hoặc đang hành để diệt trừ lòng tham ái. Hết sân hận, hoặc đang hành để diệt sự sân hận. Hết si mê, hoặc đang hành để diệt hết sự si mê. Người bố thí được quả báo là: bố thí là cái thang đi đến cõi trời. Bố thí xa được bốn đường ác, nghĩa là nhờ bố thí mà khỏi sanh vào ác đạo. Bố thí là người bạn đường Ngài Vị Lai. Bố thí là tư lương niết bàn, rất cần yếu của người đi đường xa là luân hồi. Bố thí là con đường đi đến niết bàn. Thứ hai, sự gắng giúp đỡ trong việc làm phước thiện của người khác. Bộ chú giải Hạnh Phúc Kinh có dạy là gắng tìm kiếm giúp đỡ người trưởng thượng hay người có ơn, hoặc các bậc xuất gia như Sa Môn, Tỳ Khưu, Bà La Môn, những gì mà các ngài cần ta giúp. Thứ ba, thọ trì ngũ giới. Ngũ giới là phạm hạnh thứ ba. Ngũ giới là năm điều luật, chẳng phải khi Phật thành đạo mới có năm điều luật ấy. Thật ra, năm điều này đã có từ trước. Nếu trong thế gian này, người không thọ trì ngũ giới, thì thế giới không tồn tại được vì nạn giết hại nhau. Ngũ giới là một trong phạm hạnh, nhờ có ngũ giới nên chúng sanh cũng được an vui. Trong bộ Anguttara Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy, người trong đời này, kẻ nào không sát sanh, không nói dối, không trộm của người, không tà dâm, không uống chất sai, kẻ ấy gọi là người dứt được năm nghiệp chướng. Thiện trí thức gọi là người có giới đức, người có trí, sau khi quá giảng được sanh về cõi trời. Theo câu Phật ngôn, thì ngũ giới là nhân đưa ta đến cõi trời, được an vui, không mất tiền mua. Trong bài kinh Mahaparinibbana, bộ Digha Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, người có giới hạnh trong sạch, được năm điều quả báo là: người có giới đức đầy đủ trong sạch, sẽ được nhiều tài sản quý báu, nguyên nhân bởi không dễ vui. Đây là quả thứ nhất. Người có giới đức đầy đủ trong sạch, sẽ được tiếng tốt đồn đi khắp nơi. Đây là quả thứ hai. Người có giới đức đầy đủ trong sạch, khi hội họp với dòng vào nhà vua, chúa, bà la môn, vân vân, cũng không kinh sợ cúi gầm mặt xuống, nghĩa là không hổ thẹn vì có lỗi. Đây là quả thứ ba. Người có giới đức đầy đủ trong sạch là người không si mê khi quá giảng. Đây là quả thứ tư. Người có giới đức đầy đủ trong sạch, sau khi bỏ thân này, sẽ được sanh về cõi trời. Đây là quả thứ năm. Ngũ giới đã giải ở trên gọi là phạm hạnh. Thứ tư, tứ vô lượng tâm. Trong bài kinh Maha Govinda, bộ Digha Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy rằng, có lúc nọ Đức Thế Tôn ngụ tại núi Girakuta gần thành Vương Xá. Khi ấy có vị Càn Thác Bà tên Vankasika từ cõi trời đến hầu Đức Thế Tôn giữa đêm thanh vắng. Ông Vankasika mới hỏi Đức Thế Tôn về lời ông đã nghe vị Phạm Thiên tên Samankumara dạy chư thiên rằng, có thầy Bà La Môn tên Mahagovinda là một trong bảy vị đại thần của vua Venura xuất gia. Sau ấy có nhiều người xuất gia theo làm đệ tử ông, phần đông đều thuộc dòng hoàng tộc. Thầy Bà La Môn Mahagovinda tham thiền tứ vô lượng tâm, đắc được phi phi tưởng thiền. Ngài thường giảng giải cho hàng đệ tử rằng, vị nào dân giữ thực hành theo đều được sanh về ít nhất là cõi trời. Sự xuất gia của người ấy được kết quả tốt lành tùy theo phạm hạnh của mình. Bạch Đức Thế Tôn, ngài còn nhớ chuyện ấy chăng? Này Vankasika, Như Lai biết rõ chuyện ấy lắm, vì Mahagovinda ấy là Như Lai đây. Như Lai có thuyết pháp chỉ cõi trời phạm thiên cho đệ tử. Nhưng này Vankasika, những phạm hạnh này không phải là pháp hành thoát khỏi luân hồi, không phải hành để hiểu rõ luân hồi, không phải hành để thức tỉnh khỏi luân hồi, không phải hành hầu đến niết bàn. Hành như thế chỉ đến cõi phạm thiên là cùng. Này Vankasika, nhưng phạm hạnh nào là bát chánh đạo thì phạm hạnh đó mới là pháp hành đắc được quả niết bàn. Trong cuộc đối thoại trên đây, Đức Thế Tôn dạy tứ vô lượng tâm là phạm hạnh. Tứ vô lượng tâm theo Phật dạy, mỗi một chi có 11 điều quả báo, nhưng mỗi chi có kết quả khác nhau. Sự dứt bỏ quán thù là quả của từ tâm. Sự dứt bỏ điều làm hại người là quả của tâm bi. Sự dứt bỏ điều bực tức hoặc không vừa lòng là quả của tâm hỷ. Sự tiêu diệt của tham ái là quả của tâm xả. Hơn nữa, tâm từ là phương pháp làm cho con người không quán thù. Tâm bi là phương pháp làm cho người không có sự làm hại kẻ khác. Tâm hỷ là phương pháp làm cho người không có nhiều bực tức, không vừa lòng. Tâm xả là phương pháp làm cho người dứt được lòng tham ái. Người muốn rải lòng từ bi hỷ xả phải có những phương pháp là rải không phân biệt nam nữ, rải còn phân biệt nam nữ, và rải cùng phương hướng. Phương pháp rải không phân biệt nam nữ có 5 pháp. A. Tất cả chúng sanh đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. B. Tất cả loài có thức tánh, đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. C. Tất cả hàng Buddha là hạng đã sanh, đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. D. Tất cả Buddha là người, đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. E. Tất cả Atabhava, nghĩa là tất cả những người còn sống, đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. Phương pháp rải còn phân biệt nam nữ có 7 pháp. Tất cả 7 hạng người, thứ nhất là tất cả hàng phụ nữ, thứ hai, tất cả người nam, thứ ba, tất cả các bậc thánh nhân, thứ tư, tất cả hạng không phải thánh nhân, tức là phàm nhân, thứ năm, tất cả chư thiên, thứ sáu, tất cả nhân loại, Thứ bảy, tất cả hạng sinh vào ác đạo. Tất cả bảy loại người trên, đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, đừng làm hại nhau, hãy giữ mình cho được an vui. Phương pháp rải đi khắp các hướng có 10 pháp, là tất cả chúng sinh ở 10 hướng, hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng đông nam, hướng đông bắc, hướng tây nam, hướng tây bắc, tất cả chúng sanh ở hướng dưới, tất cả chúng sanh ở hướng trên. Tất cả chúng sanh ở 10 hướng, xin đừng cột quan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. Cách rải lòng từ bi hỷ xả cũng rải như lòng từ vậy. Tứ vô lượng tâm, nếu muốn giải tóm tắt, thì như sau. Tâm từ là tất cả chúng sanh không nên cột quan trái nhau. Tâm bi, tất cả chúng sanh khỏi khổ. Tất cả chúng sanh đừng lấy sự hư hoại tài sản của kẻ khác là sự an vui thạnh lợi của mình. Tâm xả, tất cả chúng sanh có nghiệp của mình. Nghiệp là sản nghiệp của mình, phải thâu nhận, không thể từ chối được. Theo những lời giảng của những bậc trí thức, thì người muốn rải lòng từ phải nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh để làm đề mục. Đề mục của tâm bi là khi thấy chúng sanh đau khổ mà thương hại. Đề mục của tâm hỷ là nghĩ đến của cải mà người ta đã được để vui theo, chứ không ganh tị. Đề mục của xả là khi thấy chúng sanh được vui hay bị khổ, đều nghĩ rằng đây là do nơi quả của nghiệp mà họ đã tạo ra từ kiếp trước, không nên bi quan hay vui mừng. Thứ năm, sự xa tránh điều dâm dục. Tại sao lại tránh xa dâm dục? Vì pháp này là pháp của người còn ham mê trong dòng luân hồi, của người thế tục, không phải của các bậc xuất gia. Người giết hại nhau một phần cũng vì còn lẫn với sự bất hảo ấy, nên người xa lánh dâm dục là người hành phạm hạnh. Thứ sáu, sự biết tri túc với vợ nhà. Nghĩa là người đã có vợ, chỉ biết thương yêu vợ nhà mà thôi, không tư tình với kẻ khác. Phụ nữ cũng biết yêu thương chồng thôi, không ngoại tình. Rất nhiều gia đình vì thiếu pháp này nên hằng bị xáo trộn, nếu không nói là tan vỡ. Vậy nên sự biết tri túc trong tình dục là phạm hạnh đem an lành đến cho gia đình. Thứ bảy, sự tinh tấn, nghĩa là không bỏ qua việc lành. Đây xin nhắc lại Phật ngôn để làm tài liệu. Này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Phật giáo, khi nào có phận sự cần phải làm, không thể bỏ qua được, thầy tỳ khưu ấy nghĩ rằng, thế nào ta cũng làm chuyện này, khi ta làm xong rồi, chưa chắc ta có gì hành đạo được. Vậy ta phải cố gắng hành tinh tấn trước, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy liền cố tinh tấn. Đây là nguyên nhân sanh ra sự siêng năng. Này các thầy tỳ khưu, một lẽ nữa, khi thầy tỳ khưu làm xong việc mới nghĩ rằng, ta đã làm việc ấy xong, trong khi ta làm, ta không cố gắng hành đạo, vậy bây giờ ta phải cố gắng hành để được đặc ân mà ta chưa được. Đây là nguyên nhân sanh ra sự siêng năng. Này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu có việc đi xa, thầy tỳ khưu nghĩ rằng, thế nào ta cũng phải đi xa, trong khi đi, ta không thể hành đạo được đầy đủ, vậy trước hết ta phải cố gắng hành tròn phận sự, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy ấy cố tinh tấn. Đây là nguyên nhân thứ ba của sự phát sanh sự siêng năng. Này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu nghĩ rằng, ta đã đi đường xong rồi, trong khi đi, ta không thể chủ ý hành phận sự được, vậy ta nên chủ ý cố tinh tấn hành đạo, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố hành. Đây là nguyên nhân thứ tư của sự phát sanh, sự siêng năng. Này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu vào sớm khất thực, không được vật thực nào, dù rất rẻ tiền, hoặc không đủ no. Vị ấy nghĩ rằng, ta khất thực vật thực không đủ no, thân ta được nhẹ nhàng, hành thiền định được, vậy ta cố gắng tinh tấn hành, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố gắng hành. Đây là nguyên nhân thứ năm, làm cho phát sanh sự siêng năng tinh tấn. Này các thầy tỳ khưu, hơn nữa, có thầy tỳ khưu vào sớm khất thực, khi được vật thực vừa đủ no, vị ấy mới nghĩ rằng, ta khất thực vật thực vừa đủ no, thân ta được an vui, vừa với sự hành thiền định, vậy ta nên cố gắng hành, hầu được đặc ân mà ta chưa có. Thầy tỳ khưu ấy cố gắng hành, đây là nguyên nhân phát sanh sự siêng năng thứ sáu. Này các thầy tỳ khưu có chút bệnh nghĩ rằng, ta là người có bệnh, thế nào bệnh cũng tăng thêm, vậy ta nên gắng tinh tấn hành đạo, hầu đắc được đặc ân mà ta chưa đắc. Thầy tỳ khưu ấy cố hành theo. Đây là nguyên nhân thứ bảy của sự tinh tấn, siêng năng. Này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu vừa mới lành bệnh, mới nghĩ rằng, ta đã mạnh rồi, nhưng bệnh ấy cũng có thể trở lại được, vậy ta phải cố gắng trước, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy tỳ khưu ấy cố hành. Đây là nguyên nhân sanh ra sự siêng năng thứ tám. Người cố tâm hành theo thiện pháp, khi biết nhân phát sanh sự lười biếng và siêng năng, thì hãy cố dứt sự lười biếng, không nên để thối chuyển. Đây là phạm hạnh thứ bảy. Thứ tám, bát quan trai giới, là tám điều răn cấm của Đức Thế Tôn, đã có giải ở đoạn trước. Trong bộ Mahanipa, ta có tích của Đức Vua Nimaraja rằng, Đức Vua Nimaraja trị vì tại xứ Mithala thành Vedeha, là một nhà vua rất nhân từ. Trong những ngày bát quan trai giới, Ngài thường đi bố thí. Ngày nọ, nhằm ngày bát quan trai giới, Ngài thọ giới xong, đêm lại Ngài tự hỏi rằng, bố thí và thọ bát quan trai giới, điều nào cao quý hơn? Ngài không giải quyết được. Đức Đế Thích biết nên mới hiện xuống. Đức Vua Nimaraja biết là Thiên Vương Đế Thích nên mới hỏi về sự nghi ngờ của mình. Thiên Vương đáp bằng câu kệ, người nào được sanh vào dòng vua là do phạm hạnh bậc thấp, sanh làm chư thiên là do phạm hạnh bậc trung. Sanh vào cõi phạm thiên là nhờ phạm hạnh trong sạch. Người xuất gia, nếu có tapa, thì sẽ được sanh vào cõi phạm thiên. Thí chủ không thể sanh vào cõi phạm thiên được. Chú giải dạy rằng, phạm hạnh bậc thấp là do nhờ sự trì giới của ngoại đạo. Chỉ cố xa sự dâm dục mà thôi. Vì những hạng này, không hiểu phương pháp nào hơn phạm hạnh bậc trung. Là thọ trì bát quan trai giới, có tham thiền, được cận định, sau khi chết, được sanh vào cõi trời. Đây là nói, phước báo của sự bố thí, không cao thượng bằng thọ trì bát quan trai giới. Quý vị muốn biết rõ hơn, xin xem thời pháp về bát quan trai giới. Thứ chín, thánh đạo, nghĩa là con đường của các bậc thánh nhân. Con đường này đi đến nơi vô sanh bất diệt là Niết Bàn. Trong bài kinh Brahmacariya, bộ Samyutta Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy về thánh đạo như vậy. Một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá. Khi ấy có một vị tỳ khưu vào hầu Đức Thế Tôn và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn thuyết phạm hạnh là chi? Một lẽ nữa, đâu là nơi cùng tột của phạm hạnh? Này thầy tỳ khưu, con đường có đủ tám chi là con đường cao thượng, gọi là phạm hạnh. Con đường có đầy đủ tám chi ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nơi hết tham ái, sân hận, si mê là nơi cùng tột của phạm hạnh. Theo bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy thánh đạo là phạm hạnh. Sau đây tôi xin nhắc lại một ít Phật ngôn dạy về thánh đạo. Này các thầy tỳ khưu, thấy rõ điều khổ, thấy rõ ái dục là nguyên nhân sanh khổ, thấy rõ niết bàn là nơi diệt khổ, biết con đường đi đến niết bàn là nơi không có khổ. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai gọi các thầy ấy là có chánh kiến. Này các thầy tỳ khưu, suy xét về việc xuất gia, suy nghĩ trong sự không oán thù, suy nghĩ trong sự không làm hại nhân vật nào khác, Như Lai gọi là chánh tư duy. Này các thầy tỳ khưu, xa lánh sự nói dối, nói biếm, nói đâm thọc, mắng nhiếc, chửi rủa, nói lời vô ích, Như Lai gọi là chánh ngữ. Này các thầy tỳ khưu, xa lánh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, Như Lai gọi là chánh nghiệp. Này các thầy tỳ khưu, dứt bỏ tà mạng, hành theo chánh mạng, Như Lai gọi là chánh mạng. Này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Phật giáo thỏa thích trong sự tinh tấn và cố tinh tấn gom tâm lại, làm cho tâm trụ lại một chỗ, hầu ngăn ngừa các pháp ác chưa phát sanh, không cho phát sanh. Thầy tỳ khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu dứt hết các pháp ác đã phát sanh rồi. Thầy tỳ khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, cố tinh tấn gom tâm lại, cố làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu để dung trồng mầm phước thiện chưa phát sanh, cho sanh lên. Thầy tỳ khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, cố tinh tấn, làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu làm cho phước thiện càng mạnh mẽ thêm. Này các thầy tỳ khưu, bốn điều này gọi là chánh tinh tấn. Này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Phật giáo hằng quan sát thân là vật trược, tức là niệm thân, cố tinh tấn tiêu trừ phiền não là người không dễ vui, dứt bỏ tham sân si, không chấp rằng ngũ uẩn là của ta, Như Lai gọi là chánh niệm. Này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Phật giáo để tâm vắng lặng, nghĩa là không say mê theo ngũ trần, đắc được sơ thiền đến ngũ thiền, người có trí nhớ đầy đủ, Như Lai gọi là chánh định. Thứ 10. Lời giáo huấn. Là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của Đức Phật là Tam Tạng Pháp Bảo, có 84.000 pháp môn. Tam Tạng Pháp Bảo có thể nói tóm tắt là A. Là giới, chỉ về sự ngăn ngừa, chế ngự thân và khẩu cho trong sạch. B. Là định, chỉ về tham thiền theo chỉ quán và minh sát. C. Là tuệ, chỉ về minh sát tuệ, quan sát thấy ba hướng là vô thường, khổ não và vô ngã. Hành phạm hạnh được hạnh phúc là, thứ nhất, là việc làm đại công đức. Thứ hai, là người không dễ vui. Thứ ba, là người hành theo Phật dạy. Thứ tư, các bậc trí thức ngợi khen. Thứ năm, tam học là giới định tuệ được phát triển. Thứ sáu, làm cho mình được giải thoát. Thứ bảy, hoàn toàn an vui. Thứ tám, bồi đắp ba la mật. Thứ chín, chắc chắn khỏi luân hồi. Và thứ mười, diệt được phiền não hoàn toàn.